Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Thủy My, Tú Anh, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 6 2011.
Hải quân Việt Nam sẽ tập bắn đạn thật trên Biển Đông.
Gần 400 nông dân Campuchia đọ sức với cảnh sát để bảo vệ đất đai.
Nước Đức bỏ lệnh cấm tiêu thụ rau sống nhưng số tử vong do vi khuẩn E. coli tăng lên thành 31 người.
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế quyết định đưa Syria ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Các nước giàu cam kết chữa trị cho tất cả những người nhiễm HIV tại các nước nghèo.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông chiến tranh thông tin đã khai diễn.
Trong phần phỏng vấn, đề tài căng thẳng Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc chơi trò cân não, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney trả lời các câu hỏi của RFI.
Kính thưa quý vị, Hải quân Việt Nam sẽ tập bắn đạn thật trên biển. Căng thẳng trên vấn đề chủ quyền Biển Đông gia tăng với việc Hải quân Việt Nam hôm nay vừa thông báo sẽ tập bắn đạn thật trên biển. Theo thông báo của Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Bắc và Quân chủng Hải quân vùng 3, cuộc tập bắn đạn thật sẽ diễn ra ngày thứ Hai tới, 13 tháng 6, và kéo dài 6 tiếng đồng hồ, trong thời gian từ 18 đến 24 giờ ở ngoài khơi tỉnh Quảng Nam, cách bờ biển khoảng 40 km. Bản thông báo yêu cầu các tàu bè không được hoạt động ở khu vực tập trận trong thời gian nói trên. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ra một báo động như vậy về các cuộc tập trận trên biển. Hiện chưa biết là có bao nhiêu tàu sẽ tham gia cuộc tập bắn đạn thật. Thông báo về cuộc tập bắn đạn thật của Hải quân Việt Nam được đưa ra sau khi ngày hôm qua tàu cá và tàu ngư chính của Trung Quốc lại xâm nhập hải phận Việt Nam, cắt dây cáp một tàu thăm dò dầu khí khác của Petro Việt Nam là tàu Viking 2. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay lập tức đã lên án hành động này, nhưng phía Bắc Kinh lại cáo buộc tàu Việt Nam tấn công tàu cá Trung Quốc. Theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Úc, cuộc tập bắn đạn thật của Hải quân Việt Nam cũng là một thông điệp nhằm đáp lại Trung Quốc sau khi Bắc Kinh hôm qua loan báo sẽ mở các cuộc tập trận vào tháng 6 ở vùng Tây Thái Bình Dương, nhưng không nói rõ là ở đâu. Nhưng ông Carl Thayer cho rằng đây là một phát súng cảnh cáo hơn là bắn thật. Giáo sư Carl Thayer cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên có cuộc tập trận như vậy, vì cách đây 2 tháng, quân đội Việt Nam đã tập trận phòng không trên bộ. Sau vụ tàu Bình Minh 02 bị tàu Trung Quốc cắt dây cáp ngày 26 tháng 5, Việt Nam đã điều động tổng cộng 8 chiếc tàu để bảo vệ Bình Minh 02, nhưng không nói rõ đó là loại tàu gì. Trong khi đó, theo tờ Tuổi Trẻ hôm nay đã có hơn 1.500 trang web của các cơ quan nhà nước, công cụ tìm kiếm và của các doanh nghiệp bị tấn công trong những ngày qua. Trong nhiều vụ tấn công, tin tặc đã để lại những thông điệp bằng tiếng Trung và cờ Trung Quốc. Trang web của Trung tâm Biên phiên dịch của Bộ Ngoại giao đã bị tấn công như vậy. Thậm chí trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao ngày 8 tháng 6 vừa qua cũng bị tấn công theo hình thức từ chối dịch vụ, gây khó khăn cho việc truy cập. Riêng tờ báo điện tử của tập đoàn Petro Việt Nam cũng bị hacker tấn công xóa dữ liệu làm tê liệt tối hôm qua. Tờ Tuổi Trẻ trích lời ông Võ Đỗ Thắng, giám đốc Trung tâm An ninh mạng Antenna, nhận định là các trang web Việt Nam đang bị tấn công một cách có tổ chức và có định hướng. Hàng chục ngàn trang web có thể bị ảnh hưởng cùng lúc, như bị mất tên miền, bị chuyển đến trang web có nội dung khác, cho nên các nhà cung cấp dịch vụ cũng như các nhà quản trị mạng được kêu gọi là phải cảnh giác.
Quan hệ Việt-Trung có thể căng thẳng thêm vì hiệu ứng Facebook trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục có hành động muốn biến Biển Đông thành ao nhà gây căng thẳng với Việt Nam và Philippines, thì tại Việt Nam, người dân đã sử dụng mạng thông tin xã hội trả đũa Trung Quốc với những lời lẽ bốc lửa, dường như muốn thúc giục giới lãnh đạo chính trị phải kiên quyết hơn. Trên đây là nội dung bài nhận định của AFP gửi đi từ Hà Nội. Theo Pháp Tấn Xã, thì trong hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn hôm Chủ nhật vừa qua, người dân Việt Nam đã lên án Bắc Kinh có hành động xâm lược. Cả hai cuộc biểu tình này đều được kêu gọi qua mạng thông tin xã hội Internet và không bị chế độ toàn trị ngăn cấm. Trên Facebook, hàng loạt thông điệp lên án hành động cướp biển của Trung Quốc và tố cáo hàng hóa Trung Quốc là một loại ung thư, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một người biểu tình giải thích, Facebook là kênh thông tin chủ yếu, động viên lực lượng quần chúng và người dân nói chung muốn chính phủ phải đi theo đường lối cứng rắn đối phó với Trung Quốc, hoặc ít ra phải tỏ ra mạnh dạn hơn. từ nhiều thập niên, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thường xuyên tạo căng thẳng trong quan hệ hai bên. Cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn từ vụ tàu hải giám của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam, gây hư hại cho tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 2 của Tập đoàn Dầu khí Nhà nước hôm 26 tháng 5. Bắc Kinh lên án ngược phía Việt Nam thăm dò dầu khí bất hợp pháp và phải chấm dứt ngay. Một vụ tương tự thứ nhì đã xảy ra vào ngày hôm qua 9 tháng 6 và chính quyền hai bên đổ lỗi cho nhau. Tuy nhiên, theo AFP, phản ứng của công luận Việt Nam trên Internet đã đẩy cuộc khủng hoảng vào một kích thước rộng lớn hơn. Hà Nội gần như không bao giờ cho phép biểu tình và luôn kiểm soát chặt chẽ Internet, cho nên khi cho dân chúng xuống đường hôm Chủ nhật vừa qua, chính phủ Việt Nam đã gián tiếp sử dụng sự kiện này như một thông điệp gửi đến Bắc Kinh. Nhưng giới quan sát thẩm định là tình hình có thể sẽ bốc lửa nếu xảy ra nhiều cuộc biểu tình trong tương lai. Theo ông Kat Thayer, một chuyên gia Úc về Việt Nam, thì đến một mức độ nào đó, biểu tình chống Trung Quốc phục vụ lợi ích cho Việt Nam, nhưng cùng lúc nó sẽ buộc Bắc Kinh phải tỏ thái độ. Nhà nghiên cứu Úc nhắc lại vụ việc năm 2007, nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã xảy ra trong hai tuần liên tiếp. Khi Bắc Kinh tuyên bố quan hệ song phương bị đe dọa, thì Hà Nội lập tức cấm biểu tình. Nhà phân tích Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore nêu lên một khía cạnh nữa. Ông thẩm định rằng, sinh viên Việt Nam sẽ nhân cơ hội này để tranh đấu cho các mục tiêu khác và sẽ đặt ra nhiều vấn đề trong lĩnh vực đối nội. Một người biểu tình đã liên tưởng đến cách mạng qua lại như ở Bắc Phi. AFP kết luận, khó khăn của chính quyền Việt Nam hiện nay là làm sao vừa tránh không khiêu khích Trung Quốc, vừa không để bị dân chúng xem là yếu hèn trước kẻ xâm lược. Trên một trang blog được nhiều người đọc, có lời nhắn gọi, đồng bào ơi, chúng ta chịu nhục mãi sao?
Gần 400 nông dân Campuchia đọ sức với cảnh sát địa phương để bảo vệ đất đai. Ngày hôm qua, gần 400 nông dân Campuchia ở hai tỉnh Cang Dan và Kampong Spey, cách thủ đô Phnom Penh hơn 50 cây số về phía tây bắc, đã đối đầu với cảnh sát địa phương để phản đối chính quyền cướp đất của dân nghèo, đem bán đất của họ cho các công ty nước ngoài. Trong cuộc đụng độ ngày hôm qua đã có ít nhất 11 người bị thương. Thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh gửi về bài tường trình.
Thứ năm hôm qua, gần 400 nông dân trong năm làng thuộc hai tỉnh Cành Đan và Kampong Spy tự võ trang bằng dao rửa ná cao su để tổ chức cuộc biểu tình chống lại 400 cảnh sát và viên chức địa phương nhằm mục đích bảo vệ đất của họ không bị cướp lấy. Cuộc đối đầu giữa dân nghèo và lực lượng chính quyền khiến có ít nhất 11 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát viên và 7 dân làng. Được biết, cảnh sát đã dùng súng tiểu liên bắn vào dân và lấy dùi cui điện đánh đập họ. Ông Sun Bun Chun, 42 tuổi, một đại diện dân làng, nói, đất của chúng tôi không bao giờ đem bán, đất do tổ tiên để lại, vậy tại sao bây giờ lại thuộc về người Tàu? Còn lão Ngem Chia, 74 tuổi, sống ở làng Bô, xã Đàm Nát Ren, huyện U Đông, tỉnh Kampong Spy, nói dân địa phương thủ sẵn đá, ná cao su, cây vô, dao, rửa. Để đập lại cảnh sát cho đã gần phẫn hận, Chen Sofor, một đại diện của tổ chức nhân quyền Likado, chứng kiến cuộc đụng đầu giữa nông dân và cảnh sát, đã cho báo chí biết rằng bạo lực xuất phát từ tranh chấp đất tại Campuchia đã trở nên ngày càng tệ hơn, và đến nay xã hội cũng không có giải pháp kết thúc im đẹp. Người dân nghèo thường là nạn nhân, còn kẻ quyền thế luôn được hưởng lợi. Chính quyền địa phương thì không bình luận gì về sự việc này, dù báo chí đã loan tin trên toàn quốc. Vào tháng 3 năm 2010, cũng tại huyện U Đông, tỉnh Kampong Spy, đã xảy ra cuộc đối đầu mạnh bạo giữa dân địa phương và cảnh sát. Thái độ người dân ngày càng rất quyết liệt, không hãy sợ, bởi vì họ cho rằng chính quyền làm đảo lộn luật pháp và làm bậy khi ra tay cướp đất dân để làm giàu. Hai là cuộc đời họ chỉ có mảnh đất nhỏ, nếu bị chính quyền cướp lấy thì dân sẽ đi đâu sinh sống. Cuộc phản công của nông dân hôm qua bắt nguồn từ tháng 10 năm 2004. Khi tòa án tỉnh Kampong Spy ký giấy trao 65 mẫu đất nằm trong phạm vi hai tỉnh cho công ty Menthet do nhà kinh doanh Kusen có quốc tịch Đài Loan làm chủ, Phạm Phan, Nông Bình, RFI.
Về tình hình Nhật Bản, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản, ông Banri Kaeda, hôm nay lo ngại là tình trạng các nhà máy điện hạt nhân phải ngưng hoạt động kéo dài sẽ đè nặng lên những hoạt động kinh tế. 3 tháng sau thảm họa động đất và sóng thần, tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn chưa được khắc phục. Tập đoàn khai thác điện hạt nhân TEPCO vẫn chưa thải được khối lượng 100.000 tấn nước nhiễm xạ tại khu vực này. Hiện tại mới chỉ có 11 lò phản ứng hạt nhân trên tổng số 54 lò còn đang hoạt động. Sau tai nạn Fukushima thì tập đoàn khai thác điện lực Kansai Electric Power cung cấp điện hạt nhân cho hai thành phố lớn là Kobe và Osaka cũng đã tạm đóng cửa 7 lò phản ứng trên tổng số 11 lò. Tình trạng thiếu điện sẽ còn kéo dài trong những tháng tới và sẽ gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế Nhật Bản.
Berlin bỏ lệnh cấm tiêu thụ rau sống, nhưng số tử vong vì vi khuẩn E. coli đã tăng lên 31 người. Tại châu Âu, vi khuẩn E. coli đã gây tử vong cho 31 người, gồm 30 người Đức. Cơ quan Y tế Liên bang hôm nay thông báo nguồn xuất xứ vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy xuất huyết là các loại hạt mầm, trong đó có đậu xanh, đậu lăng và lúa mì. Cùng lúc Berlin bỏ lệnh cấm tiêu thụ rau sống, gồm dưa leo, cà chua và cải xà lách kể từ hôm nay 10 tháng 6. Viện nghiên cứu Robert Koch, cơ quan y tế có thẩm quyền cấp liên bang của Đức hôm nay tuyên bố, hạt mầm rất có thể là nguyên nhân gây dịch tiêu chảy xuất huyết. Giám đốc viện nghiên cứu Reinhard Burger nói rằng, những người dùng hạt mầm có xác suất bị nhiễm bệnh 9 lần hơn những người khác. Theo Reuters, các chuyên gia Đức đang nỗ lực truy tìm nguồn gốc của vi khuẩn Escherichia coli qua hàng ngàn mẫu hạt mầm, nhưng không xét nghiệm nào tìm thấy dấu tích của E. coli trong hạt mầm. Tuy nhiên, theo giám đốc của viện Robert Koch thì các nghiên cứu về dịch tễ và truy tìm tận gốc sản phẩm cho phép kết luận hạt mầm là thủ phạm. Với suy luận này, Đức tuyên bố bỏ lệnh cấm tiêu thụ rau tươi, trong đó có dưa leo, mà mối nghi ngờ đã gây thiệt hại nặng nề cho giới trồng trọt, làm Liên hiệp châu Âu phải bồi thường hàng trăm triệu euro. Quyết định của chính phủ Đức đã được đại diện giới canh tác rau quả chào mừng. Trong khi đó thì dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt. Trong 24 giờ qua lại có thêm hai bệnh nhân thiệt mạng vì E. coli. Cả hai nạn nhân này đều là người Đức. Nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có Nga, vẫn tiếp tục cấm nhập rau cải châu Âu. Hôm nay, nhân hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Nga, đại diện châu Âu chỉ thuyết phục được Moscow một lời hứa miệng là sẽ bỏ lệnh cấm nhập rau cải châu Âu một khi nhận được bảo đảm từ Brussels. Nga đòi châu Âu phải giải thích rõ về nguồn gốc vi khuẩn E. coli.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế quyết định đưa Syria ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ngày hôm qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt Syria với 17 phiếu thuận, 6 phiếu chống. Hội đồng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế như vậy là đã hưởng ứng quan điểm của Mỹ, theo đó Syria thiếu trách nhiệm trong quá trình hợp tác với cộng đồng quốc tế về lĩnh vực hạt nhân. Cụ thể hơn thì chính quyền Damascus bị tố cáo đã che giấu một số các hoạt động trong lĩnh vực này. IAEA trong báo cáo gần đây nhất lo ngại là có nhiều khả năng Syria đã không khai báo với cộng đồng quốc tế về một lò phản ứng hạt nhân tại cơ sở Deir al-Zour. Trên nguyên tắc, khu nhà máy này đã bị không quân Israel phá hủy từ hồi tháng 9 2007. AFP nhắc lại là đến nay Syria luôn khẳng định nhưng không đưa ra bằng chứng là Deir al-Zour không phải là một khu nhà máy nguyên tử, và từ tháng 6 năm 2008 đến nay thì Damascus luôn từ chối để thanh tra viên của IAEA đến quan sát tình hình tại chỗ. Theo cơ quan tình báo Mỹ, Bắc Triều Tiên đã cung cấp cho Damascus một lò phản ứng nguyên tử tại khu vực nhà máy này, và một khi công trình nói trên hoàn tất thì Syria có khả năng chế tạo chất plutonium. Do vậy, từ nhiều tháng qua, Hoa Kỳ vận động quốc tế để trừng phạt Syria trên vấn đề hạt nhân. Lập trường cứng rắn của Washington đã được nhiều nước phương Tây cũng như là Hàn Quốc ủng hộ, nhưng đã gặp phải sự chống đối từ phía Nga và Trung Quốc. Để giải thích về thái độ của mình trong cuộc biểu quyết hôm qua tại Vienna, đại sứ Nga bên cạnh IAEA xác định, xin trích, vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là để gìn giữ hòa bình và an ninh. Khu vực Deir al-Zour không còn hiện hữu và không thể là một mối đe dọa đối với hòa bình hay an ninh thế giới, hết lời dẫn. Về phần mình, đại sứ Trung Quốc cũng cho là Bắc Kinh không có lý do gì để thông qua nghị quyết trừng phạt Syria. Nga và Trung Quốc là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và có quyền phủ quyết, cho nên có nhiều khả năng chính sách trừng phạt Damascus trên hồ sơ hạt nhân sẽ không được thông qua. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã quyết định đưa Syria ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đúng vào lúc mà nhiều nước phương Tây đòi Liên Hiệp Quốc phải trừng phạt chính quyền Damascus về những hành vi đàn áp thô bạo nhắm vào phe nổi dậy. các nước giàu cam kết trị liệu cho tất cả những người bị nhiễm siêu vi HIV tại các quốc gia nghèo. Kết thúc Hội nghị Liên Hiệp Quốc về SIDA AIDS tại New York sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Thế nhưng, ngay từ tối ngày hôm qua, các nước giàu đã đồng ý bảo đảm trị liệu cho 15 triệu người bị nhiễm siêu vi HIV tại các quốc gia chậm phát triển từ nay cho đến năm 2015. Cam kết nói trên được các tổ chức bảo vệ nạn nhân SIDA AIDS hoan nghênh, cho dù là các bên chưa đề cập đến một cách cụ thể về vấn đề tài chính cho chương trình y tế đầy tham vọng này. Theo Tổ chức Chống SIDA HIV của Liên Hiệp Quốc, tức UNICEF, thì hiện có khoảng 15 triệu nạn nhân bị nhiễm HIV tại các nước nghèo hoặc là các quốc gia có thu nhập thấp. Hiện tại mới chỉ có 6 triệu người bị lây nhiễm, trong số này được điều trị, khoảng 9 triệu khác không hề được quan tâm. Và vẫn theo Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc, thì tại những quốc gia này hàng năm có tới 1,8 triệu người chết vì siêu vi HIV. Các tổ chức chống SIDA AIDS đã hân hoan đón nhận cam kết của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, theo Hiệp hội ACT UP, thì các bên nên nhanh chóng cụ thể hóa chương trình hành động, cho dù đây là một bước tiến lịch sử của cộng đồng quốc tế trước thảm họa SIDA HIV. 30 năm sau khi siêu vi HIV được tìm thấy, mỗi ngày trên thế giới có thêm 7.000 người bị lây nhiễm. Hội nghị chống SIDA AIDS của Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York năm nay đã quy tụ khoảng 30 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Biển Đông, chiến tranh thông tin đã khai diễn.
Sau vụ thứ hai, tàu Trung Quốc xâm nhập hải phận Việt Nam và phá hoại thiết bị của tàu Việt Nam. Đúng là Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phản ứng mạnh hơn và nhanh hơn. Vụ đầu tiên xảy ra đối với tàu Bình Minh 02 ngày 26 tháng 5, nhưng đến tận ngày 29 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao mới lên tiếng phản đối. Nhưng hôm qua, sau khi xảy ra vụ tàu Viking 2 bị cắt dây cáp, Bộ Ngoại giao đã họp báo ngay để tố cáo vụ này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga khẳng định hành động của tàu cá và tàu ngư chính Trung Quốc là hoàn toàn có chủ ý, được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng về phía Bắc Kinh, phản ứng cũng cứng rắn hơn. Ngay sau phản đối của Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã cáo buộc rằng chính tàu cá Trung Quốc đã bị tàu Việt Nam xua đuổi, bị vướng dây cáp của tàu Việt Nam và bị kéo đi hơn một giờ, đến mức tàu cá Trung Quốc phải cắt lưới để thoát thân. Theo ông Hồng Lỗi, hành động này gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự an toàn của các ngư dân Trung Quốc. Ông còn đòi Việt Nam phải ngưng mọi hành động vi phạm chủ quyền Trung Quốc. Không những thế, hôm nay, Bắc Kinh qua lời đại sứ Trung Quốc tại Philippines Lưu Kiến Siêu còn đòi những nước láng giềng châu Á không được tìm kiếm dầu ở khu vực quần đảo Trường Sa. Giữa Philippines với Trung Quốc, cuộc khẩu chiến cũng đã kéo dài nhiều ngày qua. Hầu như ngày nào, Manila cũng ra thông cáo lên án những hành động của tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải Philippines, và lần nào Bắc Kinh cũng bác bỏ ngay lập tức, yêu cầu Manila không được có những tuyên bố vô trách nhiệm. Nhưng Philippines có vẻ ở vào thế chủ động hơn, chẳng hạn như họ đã đòi Trung Quốc nói rõ là giàn khoan khổng lồ sẽ được lắp đặt cụ thể ở đâu trên Biển Đông, và nói trước là Manila sẽ không chấp nhận để giàn khoan này trong vùng lãnh hải của họ, trong khi Việt Nam thì chỉ lên tiếng sau khi đã xảy ra các vụ đụng độ trên Biển Đông. Mặt khác, ngay từ đầu, không chỉ có Bộ Ngoại giao mà đích thân Tổng thống Philippines đã có phản ứng mạnh mẽ với Trung Quốc. Tối ngày 8 tháng 6 vừa qua tại Nha Trang, lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới lên tiếng về vấn đề Biển Đông, khi tuyên bố là nhân dân Việt Nam có đủ ý chí và sức mạnh để bảo vệ biển đảo của mình, đồng thời khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên bố này được chú ý vì nó cho thấy mức độ căng thẳng giữa hai nước đã lên đến cấp cao. Tuy nhiên, trong bài phát biểu, ông Nguyễn Tấn Dũng không nhắc đến tên Trung Quốc và cũng không đề cập đến vụ tàu Bình Minh 02. Không biết có phải cố tình hay trùng hợp thời điểm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố tối hôm trước, thì ngay sáng hôm sau, Tàu Trung Quốc lại gây hấn Việt Nam trên Biển Đông. Trong khi quan hệ hai bên căng thẳng như vậy, một phái đoàn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lại đi thăm Trung Quốc. Theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, hôm qua thay mặt cho đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Hoàng Thám đã khẳng định Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc và hy vọng sẽ đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới. Cũng giống như ở diễn đàn an ninh Shangri-La vừa qua, phái đoàn Việt Nam đã nêu lên vụ tàu Bình Minh 02 trước quốc tế. Nhưng theo tờ China Daily, khi gặp riêng với đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh lại khẳng định Trung Quốc là người anh em tốt, đối tác tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt. Thực tế ông Phùng Quang Thanh có nói như vậy hay không, ngoài phái đoàn hai nước không ai được biết rõ, nhưng đây là một ví dụ cho thấy là trong vấn đề Biển Đông, báo chí chính thức của Trung Quốc là khéo léo định hướng dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt thông qua những tờ báo tiếng Anh như China Daily hay Global Times, với mục tiêu tối hậu là đặt quốc tế trước một thực tế đã rồi là toàn bộ vùng Biển Đông thuộc về Trung Quốc. Nếu thua Trung Quốc trong trận chiến thông tin này, Việt Nam sẽ khó mà giữ được toàn vẹn lãnh thổ.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là một điểm báo cho Thụy My biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa RFI phỏng vấn danh ca Khánh Ly nhân dịp chị sang Paris biểu diễn trong khuôn khổ chương trình 10 năm với Trịnh Công Sơn, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn, căng thẳng Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc chơi trò cưng não, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney nhận định.
Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, ngày hôm qua, mùng 9 tháng 6, lại xảy ra một sự cố tại Biển Đông. Các cái tàu của Trung Quốc lại xâm nhập khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam và lại cắt cáp thăm dò dầu khí của tàu Viking 2 ạ. Thưa anh nhận định thế nào về cái hành động gây hấn mới của Trung Quốc ạ?
Xin chào anh Đức Tâm và kính thưa quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI Paris. Chỉ khoảng 2 tuần sau cái biến cố về tàu Bình Minh 2 thì ngày hôm qua Trung Quốc lại quấy phá đe dọa cắt cáp của chiếc tàu Viking 2. Điều này nó chứng tỏ rằng Trung Quốc muốn cho Việt Nam biết rằng Trung Quốc làm những cái gì mà Trung Quốc đã đe dọa. Chúng ta biết rằng sau khi cái việc cắt dây cáp và đe dọa tàu Bình Minh 2, thì Trung Quốc đã hơn 2 lần cảnh cáo Việt Nam là đừng có vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và đừng tạo ra cái tình trạng căng thẳng tại Biển Đông, theo lời của họ. Sau khi đã nói như vậy, thì họ chứng tỏ rằng họ thực thi những cái lời họ nói bằng cách là ngày hôm qua họ đe dọa áp bức các dây cáp của tàu Viking 2. Chúng ta có thể tự đặt câu hỏi là tại sao sau khi Việt Nam đã xác quyết là tiếp tục thực thi cái chủ quyền của mình ở Biển Đông, đặc biệt là tại thềm lục địa hay là cái vùng kinh tế chuyên biệt, bằng cách gửi tàu Bình Minh 2 ra khơi trở lại với 8 tàu hộ tống, mà phía bên Trung Quốc lại không tấn công tàu Bình Minh 2, mà lại tấn công tàu Viking 2. Theo tôi, thì một mặt là Trung Quốc muốn chứng tỏ rằng họ xác quyết chủ quyền và họ thi hành những cái gì họ đe dọa. Nhưng thứ hai, họ còn để một lối thoát cho Việt Nam có thể có một cái thái độ hoài diệu nào đó trong cái vấn đề xác nhận chủ quyền của Việt Nam. Cái giải thích của hai bên nó khác nhau. Cái giải thích từ phía Việt Nam là tàu Trung Quốc đã cắt dây cáp và đe dọa tàu Viking 2. Trong khi phía Trung Quốc thì nói rằng các tàu Việt Nam đã đuổi bắt tàu đánh cá Trung Quốc và do đó gây ra cái tình trạng có nguy hại đến tính mạng của ngư phủ Trung Quốc. Thì về cái điểm này chúng ta thấy rõ ràng là Bắc Kinh đã nâng cao cái cuộc khẩu chiến với Việt Nam bằng cách nêu lên thêm một yếu tố mới là Việt Nam đe dọa cái đời sống của ngư dân Trung Quốc. Từ trước tới bây giờ thì chúng ta thấy rằng ngư dân Việt Nam lúc nào cũng bị đe dọa bởi hải quân và tàu đánh cá của Trung Quốc. Thì ít khi nào mà Trung Quốc nói rằng Việt Nam đe dọa cái đời sống của ngư dân Trung Quốc cả. Nói tóm lại thì cái sự kiện tàu Viking 2 bị cắt dây cáp theo cái lời cáo buộc của Việt Nam là một cái hành động mà Trung Quốc chứng tỏ rằng họ dám làm, họ có thể làm và họ đang làm để chứng tỏ rằng lời nói của họ, những cái sự đe dọa của họ không phải là lời nói suông thưa anh.
Dạ, anh nhận định thế nào về cái cuộc khẩu chiến giữa Trung Quốc và Việt Nam là bởi vì Việt Nam nói đấy là vùng đặc quyền kinh tế của mình, còn Trung Quốc thì nói đấy là chủ quyền của mình.
Thưa anh, theo tôi nghĩ thì trong cái cuộc khẩu chiến này nó có nhiều cái lý do, và cái cuộc khẩu chiến này nó sẽ tiếp tục là tại vì nó có thể truyền đạt nhiều cái thông điệp khác nhau. Từ phía Trung Quốc thì họ bảo vệ cái xác quyết về chủ quyền của họ bằng cách là họ tố cáo Việt Nam không được xâm nhập vào chủ quyền của họ. Việt Nam bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ của mình bằng cách là có những sinh hoạt kinh tế tại những cái khu mà Việt Nam coi là chủ quyền của mình. Đứng về phía diện này thì hai bên ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên cái vấn đề được đặt ra là liệu Việt Nam có thể hành xử được, có thể thực hiện được những gì mà Việt Nam nói hay không? Trong khi Trung Quốc chúng ta thấy rõ ràng là họ có đủ khả năng để họ thực thi những gì mà họ nói.
Thưa anh, ngay sau khi xảy ra sự cố tàu Viking 2, thì trong ngày hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng tố cáo những hành vi của phía Trung Quốc. Phản ứng này của phía Việt Nam là rất nhanh so với vụ tàu Bình Minh 2. Và nhân cái tuần lễ biển đảo Việt Nam thì Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tân Dũng đã lên tiếng khẳng định lại chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa cũng như là quyết tâm của Việt Nam để bảo vệ. Anh nhận định thế nào về phản ứng của Việt Nam trước những hành động gây hấn của Trung Quốc?
Thưa anh, ông Nguyễn Tân Dũng ở trong một cái thế không thể không lên tiếng được là tại vì sau gần 2 tuần lễ kể từ khi cái chiếc tàu Bình Minh bị đàn áp thì nhà cầm quyền Việt Nam tại Hà Nội vẫn im lặng để cho phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là bà Nguyễn Phương Nga lên tiếng. Cho nên với cái công luận ở trong nước cũng như ngoài nước tỏ ra rất công phẫn về những cái động thái bất hợp pháp của Trung Quốc và về cái sự im lặng của nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên chính phủ Việt Nam không thể tiếp tục im lặng được, và do đó tôi nghĩ là ông Nguyễn Tấn Dũng đã phải lên tiếng tại Nha Trang để một mặt thỏa mãn một phần nào cái áp lực, cái sự phẫn nộ của đồng bào quốc nội cũng như quốc ngoại, và phần khác để xác quyết một lần nữa là chính phủ Việt Nam nghiêm túc trong cái vấn đề bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Trung Quốc. Tuy nhiên người ta có thể tự hỏi tại sao Thủ tướng Việt Nam hay ít nhất là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã không tuyên bố, đã không nói rõ tại Hà Nội mà phải đợi tới bây giờ mới lên tiếng. Là tại vì Việt Nam đối với Trung Quốc là một nước nhỏ. Việt Nam đối với Trung Quốc cần phải xác quyết cái chủ quyền và vinh vực những cái động thái xác quyết chủ quyền một cách mạnh mẽ hơn, ở một cái cách cao hơn là cái cách phát ngôn viên của Ngoại giao. Ngược lại, đối với Trung Quốc là một nước lớn, Trung Quốc không cần phải có những bộ trưởng ngoại giao hoặc là thủ tướng hoặc là phó thủ tướng để xác quyết cái chủ quyền của họ, mà họ sử dụng thì phát ngôn viên là bà Khương Du hoặc là ông Hồng Lỗi. Cho nên tôi lấy làm lạ là tại sao chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lại núp đằng sau lưng của một người phát ngôn viên trong cái việc này.
Thưa anh, vì sao Trung Quốc lại có một cái thái độ rất hung hăng, gây hấn vào thời điểm hiện nay?
Thưa anh, người ta có thể lập luận bằng nhiều cách. Người ta có thể lập luận rằng cái phản ứng của Trung Quốc có tính cách mạnh bạo, có tính cách hung hăng hơn là tại vì Trung Quốc muốn xác quyết cái chủ quyền của mình một cách rõ rệt và muốn răn đe tất cả những nước khác, kể cả Philippines và đặc biệt là Việt Nam. Là tại vì có thể sau kỳ đại hội đảng lần thứ 11 thì giới lãnh đạo tại Hà Nội đã ở vào cái giai đoạn cuối cùng trong cái sự nghiệp chính trị của họ. Tất cả đều ở lớp tuổi 60 hoặc trên 60 và tất cả đều sẽ phải rời khỏi chính trường ở cái đại hội đảng Cộng sản kỳ thứ 12. Ở vào cái giai đoạn cuối đường thì có thể giới lãnh đạo tại Hà Nội có một cái lập trường tương đối bạo dạn hơn đối với Trung Quốc chăng. Nhưng mà nó cũng có thể có một cái giải thích khác là tại vì nhiều người, kể cả những giới quan sát và nghiên cứu rất nhiều về cái sự sinh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam đều đi đến cái kết luận rằng cái vai trò của Thủ tướng mỗi ngày một rõ rệt mạnh bạo hơn là cái vai trò của Tổng Bí thư. Mà theo cái nhìn của nhiều người thì ông Nguyễn Phú Trọng là cái người có thể có cái lập trường thiên Trung Quốc nhiều hơn ông Nguyễn Tấn Dũng. Vì cái thế mạnh của ông Nguyễn Tấn Dũng mà Trung Quốc muốn có cái lập trường mạnh bạo hơn ở Biển Đông để đặt ông Nguyễn Tấn Dũng trở vào cái vị trí cũ, tức là cái vị trí của ông Nguyễn Tấn Dũng trong bộ chính trị đứng đằng sau ông Nguyễn Phú Trọng.
Theo anh thì tình hình này sẽ dẫn đến đâu? Liệu có khả năng xảy ra xung đột vũ trang giữa hai nước hay không?
Thưa anh, khi mà lực lượng võ trang của hai nước ở cận kề bên nhau, thì không ai có thể hoàn toàn loại trừ cái khả năng một cái tai nạn, một cuộc chạm trán quân sự. Tuy nhiên, trên phương diện nguyên tắc, thì tôi nghĩ rằng cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đang theo đuổi một cuộc chiến tranh cân não, bằng mồm, bằng lời, để cố xác quyết cái chủ quyền của mình về phương diện công pháp quốc tế, cũng như thực thi cái chủ quyền của mình cũng về phương diện công pháp quốc tế. Và riêng đối với Việt Nam là để thỏa mãn phần nào cái sự phẫn nộ của đồng bào quốc nội và quốc ngoại. Tuy nhiên, sau khi nói như vậy, thì tôi nghĩ rằng cả hai bên đều sẽ cố gắng giới hạn cái sự tranh chấp bằng lời nói trong một cái thời gian có thể nhìn thấy được. Tại vì tôi nghĩ rằng Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vẫn biết rằng không đủ khả năng về phương diện quân sự để có một cuộc hải chiến với Trung Quốc. Và về phương diện Trung Quốc thì Trung Quốc không cần hoặc là chưa cần phải có một cuộc đàm phán về quân sự đối với Hải quân Việt Nam để xác quyết cái chủ quyền. Tại vì Trung Quốc là một nước lớn và Trung Quốc đang được cả thế giới theo dõi, kể cả các thành viên của tổ chức ASEAN. Hồi năm ngoái, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã từng tuyên bố rằng Trung Quốc là một nước lớn, Trung Quốc là một đại cường, nhưng Trung Quốc chưa có cái cung cách cư xử của một đại cường. Và Hoa Kỳ nhìn vào Trung Quốc để chờ xem Trung Quốc phát triển cái khả năng cư xử như là một đại cường. Bắc Kinh không muốn Hoa Kỳ có thêm một cái cớ để Hoa Kỳ có thể thuyết phục được các thành viên tổ chức ASEAN và các nước nhỏ khác ở châu Á Thái Bình Dương tỏ ra thân thiện hơn với Mỹ.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Lưu Tùng Quang.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Hải quân Việt Nam sẽ tập bắn đạn thật trên Biển Đông.
Gần 400 nông dân Campuchia đọ sức với cảnh sát để bảo vệ đất đai.
Nước Đức bỏ lệnh cấm tiêu thụ rau sống, nhưng số tử vong do vi khuẩn E. coli tăng lên thành 31 người.
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế quyết định đưa Syria ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Các nước giàu cam kết chữa trị cho tất cả những người nhiễm HIV tại các quốc gia nghèo.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông, chiến tranh thông tin đã khai diễn.
Đề tài một phỏng vấn, căng thẳng Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc chơi trò cân não, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney nhận định.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Các khuôn mặt ứng cử viên cho kỳ bầu cử Tổng thống Pháp 2012, mối nguy mất việc của trên 6.000 công nhân tập đoàn xe hơi Peugeot và nạn tham nhũng ở châu Phi là những đề tài được các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay quan tâm nhiều nhất. Tờ báo cánh tả Libération chú ý đến việc ông Sarkozy chuẩn bị cho năm 2012 như thế nào. Libération hé mở các hoạt động hậu trường hiện đang là ưu tiên của Điện Élysée hiện nay, với một ban điều hành rất năng động gồm một số khuôn mặt chủ chốt. Nhật báo cánh hữu Le Figaro cho rằng bà Ségolène Royal, đối thủ cũ của ông Sarkozy trong lần bầu cử trước đây, cố gắng góp mặt trong cuộc chạy đua dù đang đứng sau hai ứng viên cánh tả khác trong các cuộc thăm dò. Nhật báo Cộng sản L'Humanité đưa lên trang nhất sự kiện một công đoàn phát hiện ra tài liệu nội bộ của ban giám đốc hãng xe hơi Peugeot. Theo tài liệu này, thì hãng dự định đóng cửa nhà máy ở Aulnay nhằm tiết kiệm để mang lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông với mục tiêu là 1 tỷ euro. Nhật báo kinh tế L'Echo lưu ý, từ khi hợp nhất hai hãng Peugeot và Citroën thành PSA cho đến nay, chưa bao giờ tập đoàn này đóng cửa một nhà máy lắp ráp quan trọng như thế trên đất Pháp. Bên cạnh các lý do như tăng tính cạnh tranh, L'Echo còn nêu ra khía cạnh giá trị địa ốc của nhà máy rộng 170 hectare, được ước tính lên đến 300 triệu euro vào năm ngoái. Hồi mới thành lập, địa điểm này chỉ là nơi đồng không mông quạnh, nhưng nay có một tuyến đường sắt và ba xa lộ chạy ngang qua, nên vị trí của nhà máy Peugeot tại Aulnay trở thành lý tưởng cho nhiều đơn vị kinh doanh. Nhật báo Le Monde thì tỏ ý bất bình trước việc Paris làm ngơ để cho các lãnh đạo châu Phi dùng tiền tham nhũng, tha hồ mua sắm nhà cửa, xe hơi hạng sang, dù đã có đơn kiện gia đình ba tổng thống các nước Gabon, Congo và Guinea đạo về việc biển thủ công quỹ. Tờ báo nhắc lại, nạn tham ô của công của gia đình các ông Ben Ali, Mubarak và Gaddafi đã làm nhân rộng thêm làn sóng bất mãn từ người dân Bắc Phi. Nhìn sang châu Á, Le Monde hôm nay có bài viết mang tựa đề Làn sóng nhạc pop Hàn Quốc bắt đầu chinh phục châu Âu. Hôm nay và ngày mai, 14.000 fan của nhạc pop Hàn Quốc sẽ có dịp thưởng thức phần trình diễn của nhóm nhạc nam Shinee hay các nhóm nữ FX Girl Generation tại nhà hát Genius ở Paris.
Đây là sản phẩm của các công ty Hàn Quốc chuyên thành lập và lăng xê các nhóm nhạc, biến âm nhạc thành sản phẩm xuất khẩu với sự ủng hộ tích cực của chính phủ. Seoul muốn âm nhạc trở thành phương tiện truyền tải hình ảnh tích cực và năng động của đất nước.
Le Monde cho biết, chương trình FM Town giới thiệu tại Paris là do công ty FM Entertainment thực hiện. Công ty này do Lee Soman, một ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 70, thành lập vào năm 1995 và đã cho ra lò được một số ngôi sao ca nhạc. chẳng hạn như nữ ca sĩ Boa đã chinh phục không chỉ thính giả Hàn Quốc mà cả ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á và cũng được biết tiếng ở Hoa Kỳ. Tuy vẫn là đàn anh trong lĩnh vực này, nhưng SM Entertainment đang bị cạnh tranh bởi JYP hay YG Entertainment. Với 170 nhân viên, quản lý khoảng 60 thành viên nhóm nhạc và ca sĩ, SM Entertainment có công nghệ lăng xê rất quy củ. Việc hình thành các nhóm nhạc được lên kế hoạch đến từng mm và hướng đến giới trẻ toàn cầu chứ không chỉ trong nước. Các tài năng được tuyển chọn rất gay gắt trong số 10.000 ứng viên hàng năm và sau đó phải qua một khóa đào tạo từ 3 đến 5 năm tại SM Academy. Ở đó các ca sĩ mầm non được học thanh nhạc, vũ đạo, kỹ thuật sân khấu và cả ngoại ngữ. Trong quá trình học, dấu ấn đặc thù của từng người được chú trọng làm đậm nét, thậm chí có khi phải cầu viện đến giải phẫu thẩm mỹ. Giám đốc công ty cho biết, phong cách được định ra cho một nhóm nhạc hay ca sĩ được hình thành trong khoảng 2 năm. SM Entertainment theo dõi khoảng 20 học viên, xem ai phù hợp nhất, nếu lập nhóm thì ai có thể trình diễn chung với ai. Song song đó, các đối tác của công ty về thời trang cũng tham gia để tạo dựng được hình ảnh riêng của nhóm. Từ khi một mầm non âm nhạc được nhận vào đào tạo cho đến khi ra đời một đĩa nhạc đầu tiên, tốn kém khoảng 150 đến 200 triệu won. Công nghệ lăng xê này đã cho ra lò được các nhóm nhạc có ngoại hình rất thu hút, có phong cách đặc thù, nhưng đời sống âm nhạc đôi khi chỉ kéo dài có vài ba năm. Boy band Shinee chẳng hạn, gồm 5 chàng trai từ 18 đến 22 tuổi, với dòng nhạc RB nhắm đến một công chúng rộng rãi, còn nhóm nữ FX có một diễn viên múa Trung Quốc nhằm chinh phục thính giả Trung Quốc và Đài Loan.
Các nhóm nhạc Hàn Quốc được thính giả châu Âu biết đến thông qua các mạng xã hội, với các thông tin giới thiệu phong phú bằng tiếng Anh. Sau truyện tranh manga Nhật Bản, nhiều thanh niên châu Âu bắt đầu khám phá các bộ phim nhiều tập và nhạc trẻ Hàn Quốc.
Âm nhạc K-pop thu hút họ với cung cách chuyên nghiệp, phong thái Mỹ và trang phục ít rườm rà hơn Nhật Bản. Le Monde cho biết hồi tháng 4, một nhóm fan người Pháp đã được cơ quan du lịch Hàn Quốc tài trợ một phần chi phí chuyến đi đến Seoul để gặp gỡ các thần tượng âm nhạc của họ. Hiệp hội Korean Connection cho biết, năm ngoái khi đưa đề nghị tổ chức buổi trình diễn K-pop lên Facebook, chỉ trong vòng 5 ngày đã có đến 3.000 ý kiến ủng hộ đến từ khắp châu Âu và kể cả Hoa Kỳ. Vé của đêm trình diễn đầu tiên tại Paris bán chạy như tôm tươi, phải tổ chức thêm đêm thứ hai. Đối với chính quyền Hàn Quốc, K-pop là phương tiện tốt nhất để quảng bá cho một đất nước đang bị kẹp giữa hai quốc gia láng giềng là Nhật Bản và Trung Quốc, và nền kinh tế lệ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu xe hơi, sản phẩm điện tử và nay là văn hóa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, nhưng trên lĩnh vực kinh tế, đặc phái viên của tờ Le Monde tại Brazil đề cập đến hợp đồng trị giá đến 3 tỷ euro giữa Liên đoàn Nông nghiệp Goiás với một công ty Trung Quốc.
Với số tiền đầu tư khổng lồ này, Trung Quốc có thể yên tâm là hàng năm sẽ được cung ứng 6 triệu tấn đậu nành, không còn phải chạy theo giá thị trường. Bên cạnh đó còn nâng cao hình ảnh của Bắc Kinh tại châu Mỹ Latin khi sánh vai được với các tập đoàn nông phẩm Mỹ. Phía địa phương Goiás của Brazil cũng hưởng lợi rất nhiều trước viễn cảnh tăng gấp đôi sản lượng hàng năm. Trung Quốc còn cho vay với lãi suất ưu đãi để mua máy gặt, đầu tư vào việc xây dựng tuyến đường sắt để vận chuyển sản phẩm, dự kiến xây dựng nhà máy, silo dự trữ, hệ thống vô tuyến. Các thỏa thuận trên được thương lượng trực tiếp với các nhà sản xuất địa phương từ khi phía Trung Quốc biết rằng không còn có thể mua đất nông nghiệp tại Brazil. Năm 2007, một chi nhánh tại Brazil của công ty Trung Quốc đã mua đến 16.000 hecta đất của vùng Tocantins và vài ngàn hecta nữa ở miền Nam. Nhưng nay thì bộ luật năm 1971 đã được áp dụng chặt chẽ hơn, cấm người nước ngoài mua trên 5.000 hecta đất nông nghiệp tại nước này. Hiện đang là đối tác hàng đầu của Brazil, Trung Quốc mua quặng sắt, dầu hỏa và đậu nành, bán lại các sản phẩm công nghiệp. Nhiều người Brazil lo ngại về hình thức tân thuộc địa này và nguy cơ bị lệ thuộc quá nhiều vào Bắc Kinh. Chủ tịch Hội đồng Giới chủ Brazil Trung Quốc nhận định, Trung Quốc vừa là cơ hội lại vừa là mối đe dọa. Chúng ta phải cảnh giác tuy không theo chủ trương bảo hộ.
Trên lĩnh vực y học, Le Figaro cho biết các nhà khoa học vừa phát hiện được vì sao chất nicotine trong thuốc lá có tác dụng làm gầy đi.
Cho dù thuốc lá vẫn được biết là nguyên nhân gây bệnh ung thư, nhưng nhiều người nghiện vẫn ngần ngại bỏ hút thuốc vì sợ mập. Những người ngưng hút thuốc thường lên 2 hoặc 3 kg sau khi cai nghiện. Trong một công trình được công bố trên tạp chí Science hôm nay, một ekip các nhà nghiên cứu Mỹ do các giáo sư Đại học Yale chủ trì đã đưa ra ánh sáng vai trò làm gầy của chất nicotine. Đó là nhờ cảm thụ alpha-3 beta-4 nằm trên mặt một số tế bào thần kinh ở phía dưới não bộ, được gọi tắt là POMC. Chất nicotine kích hoạt các cảm thụ này làm cho con người không còn thèm ăn nữa. Kết quả nghiên cứu này mở ra một hướng mới cho việc tìm kiếm các loại dược phẩm làm giảm béo, một chất tương tự như nicotine có thể gắn với các cảm thụ alpha-3, beta-4, có thể làm giảm cảm giác đói nhưng không kích hoạt các tế bào thần kinh gây nên trạng thái nghiện. Nhưng trên thực tế, sự việc không đơn giản, phải tìm cách làm sao chỉ gắn với các cảm thụ alpha-3, beta-4 mà thôi, mà không kích hoạt các cảm thụ ngoại vi vốn rất nhiều và có thể gây nôn ói. Mặt khác, các tế bào POMC còn có vai trò trong sinh hoạt tình dục, do vậy cần phải nghiên cứu chi tiết về các tác dụng phụ trước khi áp dụng cho người. Tìm ra được một chất thay thế cho nicotine mà không làm cho người nghiện thuốc tăng cân sẽ là một tiến bộ đáng kể, và một số công ty dược phẩm đã tỏ ra rất quan tâm về phát hiện mới này. Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, RFI phỏng vấn danh ca Khánh Ly nhân dịp chị sang Paris biểu diễn trong khuôn khổ chương trình 10 năm với Trịnh Công Sơn, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Niềm vui chia đôi, nỗi buồn sẽ nữa. Mỗi lần nghe chị Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn, thì cho dù đó là những bài hát thật buồn, ta vẫn cảm thấy hạnh phúc. Không hiểu vì sao, ở bất cứ độ tuổi nào, người nghe vẫn có thể bắt gặp mình trong những ca khúc nhạc Trịnh. Không hiểu lẽ gì mà tiếng hát của chị Khánh Ly trong những dư âm ngậm ngùi lại gieo vào hồn người tất cả những sự vỗ về an ủi. Người khuất không bao giờ khuất, vì kỷ niệm của họ sống mãi ở trong ta, một giai điệu âm ỉ tiềm tàng, một chút tiếng thầm mãnh liệt ngời sáng, mà lại níu kéo nhịp thời gian. Bởi vì mới đó mà đã đúng một thập niên, ngày mà tác giả Trịnh Công Sơn về bên núi đời. 10 năm tắm gội, nhưng dòng thời gian vẫn chưa làm phai màu những điều ca đầy khát vọng tình người. Dòng nhạc Trịnh tựa như mạch nước ngầm, âm thầm nhức nhối trong tâm thức chơi vơi. Có lẽ cũng vì thế mà Hội Văn hóa Trịnh Công Sơn ở Pháp tổ chức vào buổi tối ngày mai một đêm nhạc theo chủ đề 10 năm với Trịnh Công Sơn, để nói lên sức sống của dòng nhạc Trịnh, nhiều hơn là để tưởng niệm ngày giỗ năm chặn. Nhân dịp này, chị Khánh Ly được mời sang Paris biểu diễn trong cùng một chương trình với các ca sĩ Thanh Hải và Đức Tuấn. Trả lời phỏng vấn đài RFI, chị Khánh Ly cho biết đôi dòng cảm nghĩ của mình về anh Trịnh Công Sơn, về điều mà ta có thể gọi là niềm vui chia đôi, nỗi buồn sẽ nữa.
Trước hết thì Khánh Ly xin phép các anh chị trong đài RFI kính chào tất cả quý khán thính giả đang nghe đài. Thứ bảy tới đây là ngày 11 tháng 6, lúc 20 giờ tại Grand Théâtre de Gémeaux, có một cái buổi nhạc của Hội Văn hóa Trịnh Công Sơn kỷ niệm 10 năm với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và trong chương trình đó có Đức Tuấn từ Việt Nam qua, có anh Thanh Hải từ Đức và nhóm Ensemble Vocal trình diễn nhạc. Khánh Ly rất là mừng khi được trở lại Paris và được hát chung với đặc biệt là anh Thanh Hải. Bởi vì đây là một cái giọng hát mà Khánh Ly rất là thích từ những năm 79-80. Khi nghe Thanh Hải hát thì tôi đã khóc nhiều lắm, và cũng học được ở anh Thanh Hải cái cách hát rất là dễ thương mà rất là hay, mặc dù chưa bao giờ bên mặt cả. Và đặc biệt trong cái buổi hát này đó, tiền thu được sau khi trừ chi phí, hội sẽ trao cho đại diện của Nhật tại Pháp để góp một cái phần nào đó với các nạn nhân của sóng thần tsunami và động đất tại Nhật vừa qua. nói giúp đỡ thì cái đó thì mình gửi một chút tình đến Nhật, là một cái đất nước rất là đẹp.
Và đồng thời đó cũng là một đất nước mà dường như đối với chị Khánh Ly cũng có một cái tình cảm gắn bó cũng khá là riêng biệt, phải không chị?
Sở dĩ mình có được những cái tình cảm đó là nhờ qua ông Trịnh Công Sơn. Cái thời đó đó thì khó mà đi ra khỏi nước lắm, nhất là phái Nam. Thành ra lúc đó là người Nhật họ mời ông Trịnh Công Sơn, nhưng ông Trịnh Công Sơn không đi được, thì ông Trịnh Công Sơn mới giới thiệu cho Khánh Ly. Thành ra là nhờ ông Sơn mà mình biết được Nhật. Từ đó cho đến những năm sau này, 82, thì những người Nhật đó, họ tới Los và họ đi tìm. Họ đi tìm mình ở những cái chợ ở Việt Nam, rồi họ gặp Việt Nam thì họ hỏi là có biết Khánh Ly ở đâu không. Nhưng mà sau cùng thì họ cũng tìm được, và sau đó thì trở qua Nhật rất là nhiều lần, thu dĩa, rồi hát nhạc phim, rồi hát những cái đĩa single có.
Theo Thảo được biết thì dường như đài NHK của Nhật cũng đã có từng quay một cái cuộn phim tài liệu, và đồng thời dường như cũng có dịch một số bản nhạc của tác giả Trịnh Công Sơn sang tiếng Nhật, có phải như vậy không chị?
Dạ đúng, phải nói là nhạc của anh Trịnh Công Sơn đó, có lẽ là người Việt Nam duy nhất mà nhạc của anh được mang vô giảng ở trong trường đại học. Đó là những người Nhật họ nói lại với mình, và họ làm cái cuốn phim tài liệu đó thì cũng được giải về quay, về chuyện. Và năm 97, Khánh Ly có đi cùng với đoàn quay phim trở lại Việt Nam để quay Khánh Ly với anh Trịnh Công Sơn. Và đoàn tụ gia đình, tức là tại vì Khánh Ly còn gia đình ở Việt Nam.
Thảo muốn xin hỏi chị rằng là cái buổi biểu diễn ngày 11 tháng 6 sắp tới đây là để mà tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vậy thì lần này chị qua thì không biết là chị có chuẩn bị một số bài hát nào đặc biệt không chị?
Lần này đó thì mình hát theo cái sự lựa chọn của ban tổ chức. Có lẽ là ý của ban tổ chức đó muốn Khánh Ly hát lại những cái bài hát mà trước năm 75, có tình ca và ca khúc Già Vàng. Còn nói là nhạc do khán giả lựa chọn đó, thì phải để Khánh Ly qua tới bên đó xin ý kiến với ban tổ chức và sắp xếp với ban nhạc thì mới có thể biết được rõ.
Thảo đã được dịp một lần nói chuyện với chị Khánh Ly cũng nhân ngày giỗ của tác giả Trịnh Công Sơn, và lúc đó thì chị Khánh Ly rất là xúc động. Và chị Khánh Ly có nói một câu mà Thảo vẫn nhớ hoài, tức là cái thời gian nó trôi qua có thể làm nguôi đi cái niềm nhung nhớ, và đồng thời nó làm nổi bật lên những cái kỷ niệm đẹp trong đời người đó chị. Vậy thì lần này thì là 10 năm ngày giỗ của anh Trịnh Công Sơn, thì không biết cái cảm nhận của chị Khánh Ly bây giờ là như thế nào?
Chưa bao giờ tôi nghĩ là anh chị Công Sơn mất. Theo thuyết nhà Phật thì những điều gì mà mình không thấy thì cái lòng mình nó không có đau. Tôi vẫn có cảm tưởng như là anh Sơn vẫn còn ở đó. Anh vẫn ngồi ở cái ghế đó. Từ chỗ đó, anh nhìn ra cửa sổ. Ở đó có những cái tàng cây rất là lớn. Anh ngồi như vậy cũng mấy chục năm. Và chắc chắn là bây giờ anh không ngồi ở đó nữa thì cũng sẽ không có ai ngồi vào cái ghế của anh cả. Cho nên anh vẫn còn ở đó thôi. 10 năm thì cũng không quá ngắn, nhưng cũng chưa đủ dài, phải không nào? Chắc là cũng có nhiều người còn nhớ anh Sơn lắm. Và mỗi một năm khi đến cái ngày tháng 4, thì ở Việt Nam có rất nhiều buổi nhạc, mọi người đến hát cho anh nghe. Anh Trịnh Công Sơn là một người rất quý những người đến với nhạc anh. Và anh là người có thể sẵn sàng ngồi nghe mình hát, hoặc là đàn cho mình hát. Chỉ có điều đặc biệt là đừng bao giờ hỏi anh Sơn về ý nghĩa của những bài hát.
Vì sao thế chị?
Bởi vì anh Sơn, anh không bao giờ anh nói cả. Có lẽ là tại vì anh thử cái trí thông minh của mọi người. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Chính vì như thế mà bài nào của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mình cũng có cảm tưởng như là ông làm cho mình, cho cái hoàn cảnh của mình, cho cái tâm trạng của mình, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Ông là người nói thay cho mình. Tại vì thật ra không phải đấy, ai cũng có thể nói được những cái điều mà mình nghĩ, dù là vui hay buồn. Nhạc của anh Sơn thì an ủi cái người nghe nhiều hơn là làm cho người nghe phải buồn hay là phải tuyệt vọng. Có nhiều nhạc mình nghe muốn chết luôn nữa. Nhưng mà nhạc anh Sơn thì không có. Khi vui mà nghe nhạc của anh Sơn, dù là nghe những bài buồn, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Và khi buồn thì mình lại cảm thấy được an ủi, được chia sẻ đó. Cũng như là cũng có người mang một cái tâm trạng như mình, ở trong một cái hoàn cảnh như mình, thì dĩ nhiên mà cái lòng mình nó nhẹ đi. Bởi vì cái nỗi buồn mà chia đôi đó thì nó nhẹ nhiều lắm. Còn cái niềm vui được san sẻ đó thì ai cũng vui cả. Có lẽ chính vì thế mà người lớn hay ngay cả tuổi trẻ nghe nhạc anh Sơn đều cảm thấy như là nó rất là quen thuộc.
Thảo muốn hỏi chị đó thì trước khi chị qua Paris thì được biết là chị Khánh Ly vừa mới từ Úc Châu đi diễn về. Vậy thì cái chuyến đi Úc kỳ này thì chị Khánh Ly có vui không chị?
Cảm ơn Thảo. Tại vì mình mới về ngày hôm qua, sau 3 tuần lễ ở Úc. Cái vui đó, lần này đó, là được trở lại hát chung sân khấu với Giao Linh. 10 năm mới hát chung lại với nhau. Ngày xưa đó thì hát thường lắm, nhưng mà lần này thì cách biệt cũng khá lâu. Và 4 chương trình qua 4 cái thành phố rất là dễ thương, rất là thành công. Cái mục đích của những buổi hát đó là gây quỹ giúp những trẻ em không có may mắn, thiếu những cái điều kiện ở Việt Nam, ở những cái vùng xa đó. Thì kết quả rất là tốt. Tại vì qua những cái buổi hát như vậy, mình mới thấy là cái lòng của người Việt Nam đó lúc nào cũng bao la, lúc nào cũng rộng mở. Mình có thể nói là người Việt Nam yêu thương người Việt Nam là cũng không sai lắm. Chính cái điều đó đó, ở những cái buổi hát như thế, ở bên Mỹ hoặc Âu Châu hoặc Úc Châu, mình còn được khán thính giả quý mến. Những điều đó là những cái động lực giúp cho mình còn có thể tiếp tục cái đường đi của mình. Tại vì cho dù đường đi của Khánh Ly nó không có còn dài, nhưng mà cũng không phải là dễ đi. Một đoạn đường dù có thể là rất ngắn, nhưng ngắn không có nghĩa là dễ dàng. Cho nên cái sự quý mến mà mọi người dành cho mình ở những nơi đã đi qua đó, nó là những món quà vô giá. Tiền bạc không có mua được đâu.
Hẳn chắc là chị Khánh Ly đã từng được dịp đi qua rất nhiều thành phố, đi qua rất nhiều quốc gia để mà đem tiếng hát của mình cho khán giả người Việt. Thảo muốn đặt câu hỏi ngược lại là có những cái nơi nào mà chị Khánh Ly mong muốn đến mà chưa có dịp đến không chị?
Cũng có chứ. Một trong những cái nơi mà mình muốn đến đó, không có xa lạ đâu Thảo. Không phải là muốn đến, mà là trở về đó, là Hà Nội. Tại vì Khánh Ly là người Hà Nội. Chỉ nhớ cái con đường nơi mình ở, nhớ cái ngã tư, nhớ cái tiệm kem trước mặt, nhớ cái con đường đến trường, mà chỉ thế thôi. Không biết gì nhiều, thành ra ở đây chỉ có thể thấy được qua lời kể của rất nhiều người đã đi về lại Việt Nam. Thì họ kể lại cho mình, rồi đặt trong chuyện của ông Tô Hoài, Hồ Quang Thái Bùi Trọng Tấn, đọc rất nhiều thì mình có thể tìm thấy lại Hà Nội trong những cuốn sách đó, giống như là mình nằm mơ vậy.
Nhưng mà xin chị Khánh Ly thì chị có nghĩ là một ngày nào đó thì chị sẽ được dịp trở về Hà Nội và có thể hát cho khán thính giả ở Hà Nội nghe không chị?
Chưa biết được cái ngày đó Thảo, tại vì bây giờ cũng còn kẹt gia đình. Tức là con lớn rồi, có gia đình hết. Nhưng mà đối với một người mẹ, thì lúc nào con của mình, nó cũng còn nhỏ. Mình có cảm tưởng như là nếu mình chỉ xa ở đây, thì dù lúc con mình cần mình, thì làm sao? Mình cứ nghĩ như vậy thôi. Thành ra chân đi cũng chưa nỡ rời. Nhưng mà biết đâu đó, thật ra mình chẳng có thể nói trước điều gì cả. Nói theo kiểu ông Nhật Tuấn á, thì bước đến đâu giàu đến đó. Mọi người sống sao thì mình đi theo đó. Mình cũng vui, cái vui của người khác. Thấy như mọi người vui thì cũng đủ an ủi rồi. Nghĩa là mình cũng chẳng có đòi hỏi gì ở cuộc sống này hết. Tất cả những điều gì có thể làm được, đã làm. Không có mong mỏi gì đâu, không mơ ước gì nữa.
Xin thành thật cảm ơn chị Khánh Ly và thay mặt Ban Tiếng Việt của Đài RFI Thảo cũng xin chúc chị Khánh Ly và gia đình được rất nhiều sức khỏe và mong là chuyến đi diễn của chị tại Paris sẽ gặp rất là nhiều thành công thưa chị.
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em ấy thua mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa gieo mòn gót nhau. Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm lá đường. Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời. Tay măng trôi trên vùng tóc dài. Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này. Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mây. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai. Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài. Xin cho cô đơn vào tuổi này. Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau. Trời xanh trong mắt em sâu. Mây xuống vây quanh giọt sâu. Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô. Bàn tay che dấu lệ nhòa. Ôi buồn tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu. Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời. Xin cho tay em còn muốt dài. Xin cho
quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là góc vườn âm nhạc cho Tuấn Thảo phụ trách với đề tài điệu ca của biển cả xuôi dòng thời gian. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.